Mãng Hoang Kỳ, chương 356. Tam Thọ Đạo Nhân sống hay chết? Cốc truyện audio.com. Hai linh thú này đứng ở ngoài chờ. Đạo Đồng nói thêm, Kỳ Ninh gật đầu, Tiểu Thanh và Bạch Thúc đứng ở bên ngoài lặng lẽ chờ. Hai người bạn họ cũng hiểu ở bên trong kia chính là Bồ Đề lão tổ tiếng tăm lẫy lùng tam giới. Bọn họ nào dám xông vào? Đi, Khương Quân dẫn Kỳ Ninh đi vào trong đạo quán. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Bạch Thúc chủ nhân sắp gặp đạo tổ rồi. Mọi chuyện cứ như là nằm mơ ấy nhỉ? Đôi mắt Tiểu Thanh tràn đầy hưng phấn. Bạch Thủy Trạch cũng gật đầu nhẹ. Cho tới tận bây giờ, hắn vẫn luôn bị kinh ngạc như vậy. Đứa nhỏ khi xưa luyện kiếm cùng hắn, vậy mà lại có một ngày được đi bái kiến người bản lĩnh lớn Bồ Đề lão tổ. Không ai có thể tưởng tượng nổi kỳ ngộ mà mình gặp trong cuộc đời. Trong đạo quán, ở dưới là một khoảng trống có đặt rất nhiều bồ đoán, phía trước khoảng trống là bậc thang, trên cùng của bậc thang có một cái bồ đoán, trên bồ đoán là một lão già tóc bạc trắng, gầy yếu. Lão già tóc bạc gầy yếu này mặc một đạo bào rộng thùng thình, khoanh chân ngồi đó, tỏa ra không khí làm người khác không tự chủ được phải im lặng lắng nghe. Ông ta chính là Bồ Đề lão tổ sao? Vừa nhìn thấy ông già râu tóc bạc phơ kia, Kỳ Ninh không khỏi thầm hồi hộp. Đây chính là một người bản lĩnh lớn, thậm chí từng chém giết cả đạo tổ thần ma, thậm chí được gọi là đạo tổ thần bí nhất tam giới. Trước một tồn tại như thế, Kỳ Ninh sao không thể căng thẳng được đây? Sư tôn, Kỳ Ninh đã được đưa tới. Khương Quân cực kỳ cung kính, bái kiến đạo tổ, Kỳ Ninh cũng cung kính nói. Bồ Đề lão tổ mở mắt ra nhìn Kỳ Ninh, vẻ mặt hiện lên tươi cười gật đầu nhẹ, nhắc nhở Khương Quân. Người lùi xuống trước, để Kỳ Ninh lại. Dạ, Khương Quân cung kính lùi ra sau. Xung quanh chỉ còn lại hai người là Kỳ Ninh và Bồ Đề lão tổ. Bồ Đề lão tổ cười nhẹ, không cần phải căng thẳng, chọn lấy một cái bồ đoàn mà ngồi xuống đi. Dạ, Kỳ Ninh chọn một cái bồ đoàn ở bên rồi khoanh chân xuống ngồi. Ta cũng đã xem đại hội tiên duyên ở thế giới đại hạ. Trong đó có ba người là ngươi, Mộc Truyền, Lạp Tháp là ưu tú nhất. Bồ Đề lão tổ bình tĩnh nói. Cuối cùng Xích Minh chọn Mộc Truyền là trong dự tính của ta. Xích Minh chọn đệ tử dựa vào tâm tính. Mộc Truyền có tính khí rất phù hợp với yêu cầu của hắn. Kỳ Ninh thầm cảm thán. Linh hồn thủy phù từng nói qua Bồ Đề lão tổ rất giỏi dạy đệ tử. Tương đối mà nói thì năng lực này hơn Xích Minh đạo tổ và Huyền Vũ đại đế chút ít. Tới cả Bồ Đề lão tổ cũng cho rằng Mộc Truyền và Lạp Tháp là không tệ thì xem ra đúng là rất có tiềm lực. Có điều trong mắt ta, ngươi còn có tiềm lực hơn hai người bọn họ. Bồ Đề lão tổ nói, Kỳ Ninh cảm thấy vui vẻ. Đây là lần đầu tiên có người nói hắn có tiềm lực hơn Mộc Truyền, Lạp Tháp lại còn là Bồ Đề lão tổ nữa chứ. Con đường tu tiên gập ghềnh gian nan, cho nên bước từng bước phải để lại dấu chân, đi trên đường phải thật vững. Điều đó đúng, Bồ Đề lão tổ nói. Từ phương diện này mà suy ra thì Mộc Truyền, Lạp Tháp thật đúng là một đệ tử tốt. Có thể nói hai người bạn họ là Cốc Truyện audio.com, người vững chắc nhất đại hội tiên duyên, tâm tính cũng trầm ổn sâu nhất. Có điều trời đất chia thành âm dương, Bồ Đề lão tổ nói, trầm ổn vững chắc là quan trọng nhưng sắc sảo cũng quan trọng không kém. Phải trầm ổn nhưng cũng phải sắc sảo, trầm ổn là âm, sắc sảo là dương, âm dương phối hợp thì mới đi xa hơn được, Bồ Đề lão tổ cười nói. Kỳ Ninh, sự sắc sảo của người còn hơn cả hai người kia rất nhiều. Hơn nữa nền móng cũng vững chắc, nhưng dạy một đệ tử như ngươi sẽ khó hơn. Nếu như đệ tử như kiểu Lạc Tháp, Mộc Truyền thì dạy sẽ cực kỳ dễ dàng. Chỉ cần chờ bọn chúng từ từ tu luyện, từ từ lưu lạc rồi bọn chúng sẽ dần mạnh lên. Còn ngươi, ngươi tiến bộ sẽ nhanh hơn bọn họ, có điều cũng nguy hiểm hơn. Sau này ngươi có thành tựu sẽ hơn xa bọn họ, nhưng rất có thể gục ngã trên con đường tu tiên. Bồ Đề lão tổ nhìn Kỳ Ninh, hôm nay ta tặng cho ngươi mấy câu, ngươi phải ghi lòng tạc dạ mà nhớ lấy. Mục tiêu rộng lớn trên con đường tu tiên của ngươi chính là bàn cổ nữ hoa. Đi trên con đường tu tiên phải cúi đầu nhìn đường, nhớ kỹ, nền móng phải thật vững chắc, đừng cố theo đuổi những thứ viễn vông để rồi gà bay trứng vỡ, thần tử đạo tiêu. Đi trên con đường tu tiên phải thật cẩn thận thì mới có thể ngồi trên con thuyền chạy nhanh hơn vạn năm. Đi trên con đường tu tiên, ngoài sắc sảo ra thì còn phải có ý chí vươn tới trời cao thì mới có thể đi xa hơn. Bồ Đề lão tổ nói đơn giản nhưng đó thật sự là gốc rễ của tâm tính tu tiên. Có thể được Bồ Đề lão tổ gọi tới gặp mặt thì tu chất nhận thức đều không kém, nhưng để quyết định được thành tựu sau này thì tâm tính mới là thứ quan trọng. Kỳ Ninh xin ghi lòng tạc dạ, Kỳ Ninh nói thật tâm, thế nào là mục tiêu rộng lớn nhưng không viển vông, như thế là cẩn thận nhung ý chí vươn tới tận trời cao. Ngươi phải nắm vững tất cả, trời đất chia âm dương, ở giữa âm dương lại phải có một cái tâm. Bồ Đề lão tổ nói. Kỷ Ninh gật đầu, Kỷ Ninh cũng hiểu được tầm quan trọng của những lời kia, khi mà lần đầu gặp mặt Bồ Đề lão tổ đã phải nói ra. Hắn cũng hiểu được đạo lý trong những lời của đạo tổ. Có điều biết dễ, làm khó. Trên con đường tu tiên lúc nào cũng phải tỉnh táo, không thì sẽ đi lầm đường. Ông ta nói bốn câu như bốn cái roi quất lên chính mình trên con đường tu tiên để mình khỏi đi lầm đường. Bồ Đề lão tổ lại nói, ta xem đại hội tiên duyên thì phát hiện ra hẳn là ngươi đã học được thần thông Trích Tinh Thủ. Dạ, Kỷ Ninh thừa nhận, lão tổ đã nói cả tên Trích Tinh Thủ ra rồi thì làm sao có thể giấu giếm đây. Cuối cùng thì lão Tam Thọ cũng có được truyền nhân thật sự. Cuối cùng môn thần thông này lại có thể xuất hiện ở tam giới. Bồ Đề lão tổ thồn thức cảm thán, gấu nhỏ còn không ra đây. Vù, bên cạnh Kỷ Ninh xuất hiện ra một cái bóng, đúng là con gấu lớn lông vàng. Sao, Kỷ Ninh giật mình phát hiện ra con gấu lớn lông vàng ở bên có vẻ gì đó thật hơn rất nhiều, giống như có sinh mệnh thật sự chứ không còn như kiểu là linh hồn thủy phủ ngưng tụ mờ mờ ảo ảo nữa. Gấu nhỏ bái kiến đạo tổ, con gấu lớn lông, góc truyện audio.com, vàng quỳ sát đất phục hai tay ra trước, xem ra đúng là Kỷ Ninh ngươi vào phủ Trích Tinh để học được thần thông. Bồ Đề lão tổ gật đầu, Kỷ Ninh lộ vẻ khó hiểu, lão tổ phủ Trích Tinh là, con gấu lông vàng ở bên nói. Phủ Trích Tinh chính là tên thật của thủy phủ, phủ đệ này được chủ nhân để lại cho đệ tử nhưng cũng là phủ đệ mà năm xưa chủ nhân Dũng. Năm xưa chủ nhân thường xuyên mời bạn tới chơi, thậm chí còn có cả thần ma tới nghe chủ nhân giảng đạo. Kỷ Ninh lập tức nhớ lại dây dài lời bồ đoàn trong chủ điện thủy phủ. Đúng là từng có rất nhiều người tới đó nghe giảng đạo. Bồ Đề lão tổ nói, phủ Trích Tinh của Tam Thọ giống như Tà Nguyệt Tam Tinh Động của ta vậy. Năm xưa Tam Thọ tự biết khó thoát khỏi đại nạn nên mới chuẩn bị cẩn thận cho lượng lớn bảo vật vào trong động phủ của mình, thậm chí còn rõ mấy kiện linh bảo tiên thiên lấy tài liệu mời người bản lĩnh lớn tới dung nhập vào trong, về sau cho nó lưu lạc để con gấu nhỏ này chọn truyền nhân hộ. Xin đạo tổ nói giúp, con gấu lớn lông vàng lại xuống liên tục thậm chí mờ cả mắt đi vì nước mắt. Nói cho gấu nhỏ xem chủ nhân hiện tại đang ở đâu, còn sống hay đã chết. Nó lại đạp đầu bộc bộc xuống đất hiển nhiên là rát mong mỏi. Nó đã chờ ngày này vô số năm tháng rồi. Phù, Bồ Đề lão tổ vừa nghe, vẻ mặt vừa biến đổi phức tạp vốn đang trầm ngâm cũng phải nói. Tam Thọ chính là bạn sống chết có nhau với ta. Chúng ta quen biết nhau từ trong hỗn độn cùng nhai lưu lạc. Ta hiền như khúc gỗ, Tam Thọ huynh thì lại lộ rỗ tài năng từ sớm. Ta may mắn hiểu được trời đất ngộ được huyền diệu của thiên đạo không bị rơi vào cuộc phân tranh thế lực thời thượng cổ khi xưa. Nhưng Tam Thọ huynh thì lại có chiến ý ngập trời cực kỳ hiếu chiến. Thậm chí có rất nhiều thần ma đi theo hắn tạo được một lãnh địa khá lớn ở thế giới thượng cổ gọi là thần chủ. Lúc đầu, bởi vì cụt tay nên hắn cố gắng tìm hiểu, ngộ ra được một môn đại thần thông kinh thiên động địa là Trích Tinh Thủ. Hỗn độn chân thành vốn cực kỳ thiện chiến, một vài đại la đạo tổ dòng luyện khí không bao giờ dám đánh nhau sống còn với hỗn độn chân thần. Mà Tam Thọ huynh lại còn ngộ ra được Trích Tinh Thú, đặc biệt là truyền thứ 6 Trích Tinh Thú có uy lực không thể tưởng tượng nổi. Ở thế giới thượng cổ Tam Thọ có uy danh cực kỳ hiển hách, được xếp hàng đầu trong những chân thần đạo tổ. Ánh mắt của Bồ Đề lão tổ hơi mờ đi, từ tốn nới. Nhưng hắn lại chưa từng hiểu ra thiên đạo, vì thế nên khả năng dự cảm với nguy hiểm khá là kém. Đại nạn khi đó chính là đại nạn dài nhất, lớn nhất từ thời bàn cổ khai thiên lập địa tới nay. Tam Thọ ương ngạnh muốn đi, ta ngăn hắn lại, nhưng hẳn trời sinh đã hiếu chiến vẫn quyết định cho hắn. Trước khi đi, hắn không muốn Trích Tinh Thủ thất truyền cho nên mới mời bạn tới giúp, trên cơ sở động phủ vốn có cộng thêm lượng lớn bảo vật luyện hóa ra cuối cũng tạo ra thứ để truyền thừa Trích Tinh Thủ. Sau khi lo liệu xong việc truyền thừa Trích Tinh Thủ, đợi tới lúc đại nạn giáng xuống, hắn lập tức không trùng bước đi nghênh chiến. Ở trận, góc truyện audio.com, chiến đó ta rút lui, Bồ Đề lão tổ lim dim, Kỷ Ninh nghe tới phát hãi, Bồ Đề lão tổ rút lui. Đại nạn lớn nhất từ thời bàn cổ khai thiên lập địa tới nay. Đó chính là đại nan nhất từ thời hỗn độn cho tới bây giờ. Ngay sau khi thế giới thượng cổ bị phá hủy, vô số kẻ mạnh mẽ khi đó đã ngã xuống, thần ma chết đi. Có những tồn tại còn mạnh hơn cả Tam Thọ cũng phải chết. Bồ Đề lão tổ thồn thức lắc đầu, thảm thiết, vô cùng thảm thiết, Tam Thọ vốn là người vô cùng hiếu chiến nên dĩ nhiên cũng có mặt. Thần thông Trích Tinh Thủ của hắn không hổ là đại thần cao nhất, tới cả nữ hoa cũng phải khen. Dưới tay Tam Thọ có không ít thần ma cấp đạo tổ bị chết. Ta cũng chỉ có thể chiêm nghiệm tam giới mà xem cuộc chiến chứ cũng chưa từng tham chiến. Môn thần thông này được dung hợp từ chiến ý trời sinh của Tam Thọ, lại thêm học tập từ nữ hoa, bàn cổ. Muốn ngộ được thần thông thì phải có thiên phú. Ta ngộ ra được nhiều thần thông hơn Tam Thọ, nhưng chưa từng có một cái nào bằng Trích Tinh Thủ cả. Bồ Đề Lão Tổ nhìn Kỷ Ninh, thần thông đó lại được truyền vào tay ngươi. Ngươi nhất định không được để nó bị phai nhạt. Kỷ Ninh gật đầu liên tục. Hóa ra Tam Thọ đạo nhân cũng dùng Trích Tinh Thủ để chém giết tới cả thần ma cỡ đạo tổ. Theo ý tứ của Bồ Đề Lão Tổ thì hẳn là thần thông này cực kỳ khủng khiếp. Con gấu lớn lông vàng nghe xong thì run sợ. Đạo tổ chủ nhân ta, Kỷ Ninh nhìn Bồ Đề Lão Tổ, rốt cuộc Tam Thọ đạo nhân còn sống hay đã chết? Điều này cũng chính là câu hỏi lớn mà mình muốn biết từ lâu. Gấu nhỏ, Bồ Đề Lão Tổ con gấu lớn lông vàng, thở khẽ. Con gấu lớn lông vàng lập tức run lên, vẻ mặt biến đổi, lại lục bốp bốp. Xin đạo tổ nói cho ta biết, rốt cuộc chủ nhân còn sống hay đã chết? Gấu nhỏ, thật ra trong lòng ngươi đã sớm biết rồi, còn gì phải hỏi? Bồ Đề Lão Tổ dao động. Cách chương.